Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2010. Trưởng lão Văn Phú Hòa có đôi lời chia sẻ về quan niệm của chữ phước trong đời sống cơ đốc nhân. Xin quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái đề tài buổi sáng hôm nay tôi muốn nói là cái chữ phước. Người đời họ quan niệm cái chữ phước đó là giàu có, bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay là dược sư hay là quan quyền, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, mình tìm được cái phước nó từ ở đâu? Tôi sống khi tôi lớn lên 13 tuổi tôi tin Chúa cho đến bây giờ, đối với nước, đối với những người ngoài tôi không có một cái tiếng gì, cái phước gì hết trơn á. Nhưng mà đối với đồng Chúa tôi có những cái ân phước cho đến giờ này. Cho nên tôi muốn làm chứng cho ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay để đi theo, nhất là các thanh niên đi theo trong đường lối của Chúa để hưởng những cái phước. Tôi xin kể một câu chuyện cách đây chắc cũng độ chừng năm tháng. Tôi không muốn nêu tên của cái bà này. Bà này mới có hai người con trai. Người con cả nó, bà cũng muốn con gả cả bà hạt bác sĩ. Đứa con út, có lẽ quý vị đọc báo quý vị nghe cái câu chuyện đó. Đứa con thứ nhì cũng muốn hạt bác sĩ. Cái anh cả nó tôi không biết là ảnh hạt bác sĩ hay là sao không biết. Người ta không có kể chuyện đó. Nhưng mà người con thứ nhì này, bà muốn bắt buộc cậu này phải hát bác sĩ cho được. Ngày nào bà cũng, mà cậu này thì cũng muốn học luật sư. Ngày nào đi học về bà cũng cứ càng ràng hoài trong nhà. Đến bữa ăn cũng vậy. Rồi cậu này đi, bà đưa đi học bác sĩ đâu, không biết ảnh có học hay không, biết về không cũng học bác sĩ, mà anh cứ học về luật sư. Bữa nó càng nhằn như thế nào không biết, hai mẹ con như thế nào. Bà rất là thương con, mà anh ta cũng có hiếu với mẹ nữa. Nó quá bà, tức quá bóp cổ bà mẹ. Ở trong nhà có hai mẹ con thôi, bóp cổ. Anh giận quá anh bóp cổ. Ảnh là 32 tuổi mà, hay 24 gì đó trong nhà không báo. Anh tưởng là mà mẹ đâu có chết, bóp thiệt mạnh rồi súng với ngồi cà ra anh ngồi như mà nó. Ảnh khác. Khi ảnh trở lên thì ảnh kêu mẹ ảnh chết mất rồi. Ảnh kêu điện thoại đến cảnh sát bắt ảnh đi. Tôi thấy cái chỗ này, cái con người quan niệm rằng sống ở đời phải có những cái danh vọng gì cao sang mới gọi là phước. Còn chúng ta như thế nào? Cái phước của chúng ta như thế nào? Cái phước ở đời này nó chỉ là tạm thời thôi. Nó không có ăn thua chi biết cuộc đời tạm này quý vị. Cái phước của chúng ta xin quý vị dở trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Trường 637 đó, quý vị đọc ở trong đó quý vị thấy. Ở đây cái phước ở trong cái Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Trường 637. Tôi nói từ câu 1 đến câu 2 thôi. Quý vị đọc ở trong câu 1 đến câu 2 nói như thế nào? Ở đây cái phước của chúng ta là chi? Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Ở đây nó cái phước là như vậy. Thường thường cái phước ở ngoài đời họ sống, họ làm những cái gì cứ mưu kế của họ, họ mới làm giàu được, họ mới làm đủ thứ khôn ngoan của họ để mà họ được phước. Rồi ở đây nói câu thứ hai, nó chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhờ bán, Câu thứ hai, xong lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ở đây cái phước của con người là như vậy, của chúng ta là như vậy, phải suy gẫm luật pháp, điều răn của Chúa ngày và đêm. Đó là cái quan trọng ở trong cái cuộc đời sống của chúng ta, hơn là ở bên ngoài người ta nghĩ đến những cái gì quyền lợi, tiền bạc, danh vọng, tất cả những cái gì họ nghĩ đấy. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, mình phải suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm. Câu thứ ba nói sao? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Ở đây tôi muốn nói cái chỗ đây nó rằng người ấy trồng như cây trồng bên dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Thời tiết ở đây tức là xuân, hạ, thu và đông. Ở trong sách Giê-rê-mi, quý vị dở trong trường 877 đó, sách Giê-rê-mi đoạn 17, quý vị sẽ thấy cái câu kinh thánh này. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 8 đến câu 7 nói như thế này: đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm trong cậy mình. Câu 8 nói như thế này: nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Ở trong sách Giê-rê-mi nói như vậy. Nếu cái người nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì nó có những cái điều như vậy. Ở đây tôi chia ra cuộc đời của con người nó có bốn giai đoạn, hay là gọi là bốn mùa ở trong cái cuộc đời của con người. Tôi nghĩ rằng cái giai đoạn thứ nhất là khi sinh ra, từ 1 đến 20 tuổi, người ta gọi là mùa xuân. Mùa nó ai cũng thích đấy, mùa nó ai cũng thấy cũng mạnh khỏe, vui vẻ hết trơn. Và cái mùa hạ, tức là từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi là mùa hạ, mùa nóng nực, cực khổ, lo công an việc làm, lập gia đình đủ thứ hết. Qua mùa thu, từ 40 đến 60 người ta gọi là mùa thu, mùa nó tạm thời được đến với mỗi người trong chúng ta. Tôi về hưu, tôi qua đây tôi làm 10 năm, tôi về hưu tôi năm 55 tuổi. Tôi được về hưu giống như là mình Việt Nam mình Pháp thời xưa đó, thấy dễ dãi, bởi vì mùa thu mình thấy thích, là mình về hưu rồi mình có được số tiền rồi mình thấy cũng dễ dãi. Nhưng ở đây cái mùa đông, tôi nghĩ mùa đông không ai thích hết trơn. Nếu quý vị mà có một cái vườn mà quý vị ra mùa đông đó, tôi lên công tôi ở ngồi biển và ngồi chợ điển ở lên đâu đâu vậy đó, cũng có một cái vườn nhỏ nhỏ, tôi chẳng thích ra mùa đông á, cây cối rồi chi nó sủ tan, mình trồng từ tấn mùa xuân rồi mùa hạ rồi mình tưới, nhưng qua mùa đông nó thấy nó buồn chặt quá, tôi ít khi ra. Đời người có bốn mùa. Bây giờ tôi đang ở trong cái thời kỳ của mùa đông đó. Nhưng mà đối với tôi không có cái gì lo hết, bởi vì mình ở trong Chúa, mình có phước, không phải sợ hãi gì hết trơn á. Quý vị nên để ý cái đó. Ông Thất Thi Thiên đoạn 90 câu 10 nói rằng tuổi tác được đến gì, 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 mà thôi. Ở đây chúng ta tạ ơn Chúa, cũng có nhiều người sống trên 80 rồi. Tức là một cái ân phước. Tôi có dự đi cái, tôi dự cái lễ thường thọ của ông Trần Quy Trừ, tức là bố của bác sĩ Trần Quy Tuấn. Nếu một, có một số người nào biết, ổng tin Chúa năm 1943 phải. Tôi cách đây mấy tháng tôi có đi dự cái lễ thường thọ của 100 tuổi. Bây giờ bữa nay ổng cũng yếu rồi. Ổng rất là bình tĩnh. Ổng nói chỉ không, ổng không có nặng tai, mắt ổng không có phải mờ. Ổng nói chuyện rất, khi mỗi lần mà tôi ở trên này tôi kêu điện thoại ổng, một tháng đó tôi gọi ổng 3-4 lần. Tôi nói tham với ổng, hầu tôi vô 1950 tôi vô đó thì tôi thấy ổng, tôi biết ổng. Cho nên ổng rất là thương. Mà mỗi lần tôi gọi ổng thì ổng nói à, giường 8 nè. Bởi vì ổng ông Thiện là cũng giống như anh em ở trong gia đình vậy. Tôi rất mừng là ông đó ông ở trong Chúa cho nên nhận được cái ân phước như vậy. Ở đây nó ai cũng không có, ai cũng không muốn, không ai cũng muốn mùa xuân hay là mùa thu. Bởi vì mùa thu, mùa xuân nó có những cái sức sống, bông nở, hoa nở, kết quả. Còn mùa thu thì mát mẻ, dễ chịu. Mùa hạ thì nóng bức. Ở Việt Nam tôi gọi về điện thoại về tôi cho các em thứ 8 tôi cũng nói. Mấy bữa cách đây chừng 2 tháng, đáng lẽ là tôi, vợ chồng tôi về để dự cái đám cưới của con út của anh hai tôi. Ổng với bà có được 7 người con. Mà mấy 6 người kia có gia đình thì có ổng bà, nhưng mà bây giờ đứa con út này không có, không có ổng bà, cho nên nó gọi điện thoại qua tôi nói, nó nói chú Sáu làm sao chú cũng phải về để mà dự cái đám cưới của con, bây giờ không có ba mẹ con. Ngay như vậy tôi cũng muốn về, em tôi cũng cứ nói anh Sáu ơi, anh nên về đi để mà dự cái đám cưới cũng được. Nhưng bây giờ anh kêu điện thoại lại nói thôi đừng, anh chị đừng có về chứ trang á, bởi vì nóng quá đi, ở bên này nóng quá, về không có, không có chỗ nào ở đâu, cắt cái hotel người ta cấp điện hết trơn, cấp ngày nghỉ ngày điện không có, cho nên đừng về. Cho nên cái mùa hạ nó ai họ cũng, họ cũng không thích cái mùa hạ. Nhưng ở trong 4 mùa này chúng ta có, ở đây áp dụng trong cái 4 mùa này, đời sống của chúng ta nó cũng giống như 4 mùa này. Nếu chúng ta nhận được cái ân phước của Chúa thì trong cái 4 mùa này, xuân, hạ, thu, đông đều kết quả ở trong đường lối của sự tin kính ở trong ân phước của Chúa. Nếu chúng ta không gìn giữ điều răn của Chúa, không theo trong đường lối của Chúa, chúng ta sẽ sa ngã. Đó là cái ý muốn tôi muốn nói trong cái 4 mùa này. Có nhiều người họ sống ở trong cái mùa xuân thì họ thích, nhưng mà sống trong mùa thu thì họ cũng thích. Nhưng mà cái mùa hạ với mùa đông á, họ không thích. Bởi vì ở trong cuộc đời sống trong Chúa, họ gặp những sự thử thách thì họ cho đó là những cái mùa hạ hay là mùa đông, rồi họ xa cách Chúa. Cho nên cầu xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người mình sống cách nào để trong 4 cái mùa này đó, xuân, hạ, thu, đông đều kết quả ở trong Chúa, tức là những bông trái mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta. Ở đây nói rằng, nhưng chúng ta phải nhờ sức Chúa ban cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 4 và câu 5 nói như thế này: phước cho những người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Ngài mãi mãi. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và tâm trí hướng về chiêu, tức là nhà thờ. Những cái người như vậy thì mới đứng vững ở trong Chúa được, ở trong cái sự thử thách khó khăn ở trong cái cuộc đời sống của chúng ta. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 20 cũng có nói về như thế này: ai giữ đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ở đây tôi nói về cái chữ phước, quý vị thấy cái chữ phước là như vậy. Nếu ai trong đạo Chúa thì lấy làm có phước thay. Ở trong trở lại trong sách Thi Thiên đoạn 128 câu 1 với câu 2 nói như thế này: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Buổi sáng hôm nay tôi dùng cái chữ phước để chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên đoạn 112 câu 1 đến câu 2 cũng có nói như vậy: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, ưa thích điều răn Ngài, con cháu người sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Đó là những cái ơn mà chúng ta muốn lãnh, những cái phước mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta phải trọng tín với Chúa. Cũng ở trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 1 đến câu 2 nói rằng nha: phước cho những người trọng vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Chúa. Đó là những cái điều mà ân phước mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta biết gìn giữ điều răn của Chúa, hướng về hội thánh của Ngài và chúng ta trung tín ở trong mọi sự, chúng ta sẽ có được phước. Để kết thúc, tôi xin đọc ở trong sách Thi Thiên cũng là 116, cái 16 câu 1 đến câu 2 nói như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Chúa Ngài: Chúa, Ngài là Chúa tôi, trừ Chúa ra tôi không có phước gì khác. Đó là cái câu kết luận ở trong cái sự tin kính của chúng ta cho đến cá nhân tôi cho đến ngày hôm nay. Chúng ta muốn được phước Chúa, chúng ta hãy giữ trung tín với Chúa, giữ cho đến phút cuối cùng ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Tôi không biết từ nay trở đi tôi như thế nào, nhưng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi biết trung tín với Chúa ở trong đường lối của Chúa. Tôi cũng mong ước lời cầu nguyện chúng ta, ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, hãy trung tín với Chúa, hãy giữ điều răn của Ngài và phải hướng về hậu thánh của Chúa, hướng về si ông của Chúa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại con cái của Chúa, cũng giống như là một sư huynh mấy người cô vừa đi qua bên Atlanta để dự lễ. Tôi nghĩ ngày đó chắc là quý cho chúng ta, vui vẻ hơn. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người, ông bà anh chị em trung tín với Chúa cho đến ngày Chúa trở lại, chúng ta được gặp tất cả mọi người. Tôi nghĩ ngày đó là không có gì bàn ở trong cái cuộc sống tạm bợ này. Cầu xin Chúa ở cùng ông bà anh chị em.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.